Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của cha Đa Minh Ngô Công Sứ trong thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều, giáo phận Xuân Lộc, hôm 19 tháng 6 năm 2018. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ dõi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giải bóng đá thế giới 2018 đã khai mở tại Nga và đang diễn ra vòng đấu loại. Trong những trận vòng đấu bảng vừa rồi, người ta chứng kiến nhiều pha làm bàn được coi là siêu phẩm từ các cầu thủ chưa phải là tên tuổi lớn trong giới bóng đá. Đồng thời kèm theo đó cũng có không ít những thất vọng, chỉ trích cay nghiệt một cách không thương tiếc với những cầu thủ được coi là siêu sao mà không có phong độ tốt như thường lệ. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, phán xét, chỉ trích dường như là virus ăn sâu trong lòng con người. Có thể nói cách nào đó, mỗi một con người đều là một nhà phê bình. Thế nhưng chúng ta phê bình, xét đoán người khác thế nào? Và chúng ta mong muốn người khác xét đoán, phê bình chúng ta như thế nào, tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, là điều mà ít người bình tâm nghĩ đến. Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về điều nói trên. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng bị xét đoán như vậy. Khi nói lên điều này với các môn đệ và mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu muốn nói rằng, đã là phàm nhân thì không ai là người hoàn hảo và tốt lành cả. mỗi người cần biết mình, biết người trong khiêm tốn, để không tiếm quyền Thiên Chúa trong việc xét đoán người anh em của mình. Quả thế, nền đạo đức mới có thể làm cho người môn đệ tự mãn và có thái độ dạy đời đối với kẻ khác. Chúa Giê-xu đề cao cảnh giác về chuyện này. Bởi lẽ, khi xét đoán ai, tức là chúng ta đặt mình lên trên người ấy, đóng vai trò là quan tòa hoặc làm chủ họ, mà quyền này chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đàng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ tự coi mình là tiêu chuẩn, nghĩa là mắc chứng bệnh chủ quan. Đây là lý do Chúa Giê-xu dạy các môn đệ phải dè dặt về vấn đề này. Anh em đong bằng đấu nào, thì anh em cũng sẽ được đong bằng đấu ấy. Nhất là, để không phải là kẻ đạo đức giả, thì cách tốt nhất, người Kitô hữu luôn phải biết xét mình để lấy cái xà trong con mắt của mình, chứ đừng chỉ chú tâm tìm cọng rơm trong mắt của người anh chị em. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót sai lầm. Vì thế, Đức Bác Ái đòi buộc chúng ta phải góp ý và sửa chữa cho những người chung quanh. Thế nhưng, trước hết, Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy biết tự sửa mình trước khi sửa đổi người khác. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy sửa chữa chính mình trước đã, hãy nên gương mẫu trước đã, rồi sau đó mới góp ý cho mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhớ rằng trên đời không có ai hoàn trọn, thay vì chỉ thấy cái xấu, tiêu cực và chưa tốt của người khác, thì chúng ta hãy bình tâm nhìn nhận và khám phá những ưu điểm của người khác, là điều mà chúng ta cần phải học hỏi từ họ. Chúa Giê-xu đến trần gian để chia sẻ thân phận phàm nhân, đồng hành với con người như một chứng từ bao dung và cảm thông thực tế nhất, cho dù con người đó là một anh thu thuế, con người đó là cô nàng điếm hay là một anh trộm cướp, vân vân. Chúa Giê-xu không phán xét, chê bai, loại trừ, nhưng đã ôm lấy tất cả trong lòng độ lượng và thương xót của mình. Bài học và lối sống đó của Chúa Giê-xu vẫn luôn còn sống động và là kim chỉ nam cho từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đoàn trong chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết con, để con khiêm tốn nhận ra thân phận mỏng giòn của con và tha nhân. Xin cho con biết Chúa, để con biết độ lượng và bao dung. Amen.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa rồi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài như thiết tình thương.
Cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tường thuật chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Thụy Sĩ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sau chân phước giáo hoàng Phaolô thứ 6 năm 1969 và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ngày 12 tháng 6 năm 1982. Đức Thánh Cha được mời đến thăm tổ chức này nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, quy tụ 348 giáo hội Kitô thành viên gồm chính thống, tin lành, anh giáo cùng nhiều cộng đoàn giáo hội độc lập khác với tổng cộng 500 triệu tín hữu. Đức Thánh Cha đến Geneva vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Alain Berset, cùng với các quan chức chính quyền đón tiếp. Đặc biệt, cũng có hai cựu vệ binh Thụy Sĩ giàn chào. Hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Buổi tiếp đón chính thức cũng được diễn ra với quốc thiều và duyệt qua hàng quân danh dự. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường, ngoài Đức Cha Jacques Moreau, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Fribourg và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, có mục sư Godfrey Locha, chủ tịch Liên hiệp các giáo hội tin lành Thụy Sĩ. Buổi tiếp đón được nối tiếp với cuộc hội kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Thụy Sĩ tại phòng khánh tiết của sân bay, trong khi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và các chức sắc cấp cao khác của Tòa Thánh gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Liên bang Thụy Sĩ. Rời phi trường Geneva lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm đại kết. Tại đây, Đức Thánh Cha được Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Olaf Fichte Tevit thuộc giáo hội tin lành Luther Na Uy cùng với các chức sắc của hội đồng nồng nhiệt tiếp đón, trong đó có nữ mục sư Agnes Abuom thuộc Anh giáo, người Kenya, điều hợp viên hội đồng, Đức Tổng giám mục chính thống Gennadios. Các vị tháp tùng Đức Thánh Cha tiến vào nhà nguyện của hội đồng đại kết nơi có khoảng 230 người, trong đó có hơn 100 là thành viên ủy ban trung ương của hội đồng này và các nhân viên chờ đợi sẵn để tham dự buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Sau lời dẫn nhập và kinh nguyện thống hối, có phần cầu nguyện xin ơn hòa giải và hiệp nhất trước khi mọi người lắng nghe đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat đoạn 5. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã diễn giải lời mời gọi của Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc trích từ thư gửi tín hữu Galat: "Hãy tiến bước theo thần khí." Đức Thánh Cha nhận định rằng, theo thần khí, nếu mỗi người là một hữu thể tiến bước mà lại khép kín vào mình, thì họ chối bỏ ơn gọi của mình. Nếu Kitô hữu làm như vậy, thì càng tệ hơn nữa. Vì như Thánh Phaolô nhấn mạnh, có một hướng đi khác không thể dung hợp với đời sống Kitô. Một đàng là tiến bước theo thần khí, theo con đường đã được vạch ra từ bí tích rửa tội. Và con đường kia là thỏa mãn ước muốn của xác thịt. Thành ngữ này có nghĩa là tìm kiếm thành đạt bằng cách đi theo con đường chiếm hữu, theo tinh thần ích kỷ. Qua đó, con người tìm cách vơ vét đầy đó tất cả những gì họ thấy là hợp. Họ không để mình được đồng hành ngoan ngoãn đến nơi Chúa chỉ dẫn, nhưng theo con đường riêng của mình. Chúng ta thấy trước mắt những hậu quả thê thảm của con đường này. Đó là ngấu nghiến mọi sự và con người không còn nhìn thấy những bạn đồng hành của mình nữa. Vì thế, trên con đường đời, họ có một thái độ rất dửng dưng lãnh đạm. Do bản năng thúc đẩy, họ trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ vô độ. Khi ấy, tiếng Thiên Chúa bị bóp nghẹt. Những người khác, đặc biệt là những người không có khả năng tự lập, như những trẻ nhỏ và người già, trở thành những điều gây phiền toái cho họ. Và các phụ tạo không còn ý nghĩa nào khác hơn là để thỏa mãn việc sản xuất theo nhu cầu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với chúng tôi.
Điều thứ ba, từ đạo là dấu chỉ sống động cho công cuộc loan báo tin mừng. Đã đành, tưởng nhớ các vị từ đạo là tưởng nhớ về một quá khứ hào hùng của một lòng tin bất khuất và của tình yêu không gì lay chuyển nổi. Nhưng chính khi chúng ta lặp lại cái ngày xưa của các vị từ đạo vào trong cái ngày nay của đời sống chúng ta, giáo hội cảm nhận được đấy là sức mạnh cho chúng ta đi vào trong sứ vụ truyền giáo. Trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, ban hành vào ngày 10 tháng 11 năm 1994, để chuẩn bị mừng năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của các vị từ đạo trong việc phát triển giáo hội ngay từ thời giáo hội sơ khai. Ngài viết như thế này: giáo hội trong ngàn năm thứ nhất đã được sinh ra nhờ máu của các vị từ đạo, và cuối đệ nhị thiên niên, một lần nữa giáo hội lại trở nên một giáo hội của các vị từ đạo. Chứng từ này không cho phép chúng ta quên. Chúng ta không thể nào quên được một sự thật trong lòng hội thánh, đó là máu của các vị từ đạo thành hạt giống sinh ra các tín hữu. Chính trong những sứ điệp truyền giáo trong thời gian gần đây, các đức thánh cha đã đề cập đến việc từ đạo như là dấu chỉ của thừa sai, là sự nâng đỡ, là gương mẫu cho các tín hữu trong sứ vụ truyền giáo mà trong thế kỷ 21 này chúng ta đang hãnh diện vì có rất đông các vị từ đạo. Có lẽ không chỉ giáo đoàn Việt Nam, mà suốt dọc dài của lịch sử giáo hội người tín hữu Chúa Kitô không dường như đều gắn liền với những cuộc bách hại. Trong thời giáo hội sơ khai, các tín hữu bị bách hại dữ dội, sách tông đồ công vụ đã thuật lại mặc dù bị đánh đập hành hạ, nhưng khi các tông đồ ra khỏi hội đường của người Do Thái thì lòng đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Kitô. Cũng y như thế thôi, các thánh từ đạo Việt Nam cha ông của chúng ta đã cảm thấy hãnh diện vì được khổ nhục vì đạo Thánh Chúa. Không những thế, các ngài còn sẵn sàng đón nhận những hình khổ một cách vui mừng mà không chút nào nao núng. Chúng ta hãy thấy Thánh Andre Trần An Dũng Lạc, ngài đã viết trong một lá thư như thế này: đông qua tiết lại thời xuân tới, khổ tạm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quảng khó, nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, nói đến chuyện từ đạo, đã có một thời cách đây vài chục năm, thậm chí ngay cả đến ngày hôm nay, nhiều người không cùng niềm tin với chúng ta vẫn còn dè dặt với chuyện từ đạo. Dè dặt với danh xưng từ đạo, có lẽ hai chữ từ đạo dễ làm cho người ta liên tưởng đến những cuộc thánh chiến hay những cuộc đánh bom tự sát chăng? Nhưng đối với trường hợp của các thánh từ đạo Việt Nam thì không vậy. Mặc dù các ngài ở những bậc sống khác nhau, xuất thân từ những môi trường không giống nhau, có vị làm giám mục, có vị là linh mục rồi thầy giảng, có vị là trùm trưởng là giáo dân, có vị là người Tây, có vị là người ta, thậm chí có vị là quân lính, có vị nắm giữ những trọng trách của triều đình như Thánh Mikael Hồ Đình Nhi. Nhưng các ngài đều có một điểm chung, đó là tình mến Chúa thiết tha và lòng yêu mến quê hương Việt Nam nồng nàn. Chẳng hạn, nơi Thánh Phaolô hành, một tay anh chị trong giới làm ăn thời bấy giờ tại thương trường Chợ Lớn, nhưng khi bị bắt thì Ngài đại diện tuyên xưng mình là người Kitô hữu, người con của tân triều của chúng ta, can trường làm chứng, không nguyền rủa, không chạy trốn, không trả thù. Cái chết của vị tử đào không mang màu sắc thù hận nào cả, nhưng phát xuất từ niềm tin chúng ta nghe Thánh Mikael Hồ Đình Hy thưa với Đức Vua Tâu Bệ Hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước, nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô. Kính mừng năm thánh các vị tử đạo Việt Nam không phải là để chúng ta đào lại cái nấm cho tàn của thời gian để tìm những bất đồng trong vụ thánh phong thánh để chúng ta phẫn nộ. Chúng ta cũng không kể lại câu chuyện bắt bớ nhiều xót xa của ngày xưa để những thế hệ đi sau căm giận nguyên rủa tiếc đuối. Nhưng không, trong lá thư công bố năm thánh tôn vinh các vị tử đạo Việt Nam của Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết năm thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Môi trường chúng ta sống hiện nay không còn những cuộc bách hại đẫm máu, những tra tấn gông cùm tù tội, hay ít ra không còn những gắt gao như thời các vua chúa ngày xưa. Tuy nhiên, các tín hữu ngày nay vẫn phải đối mặt với muôn vàn thử thách để sống đời làm chứng. Sẽ khó có thể nói được rằng tử đạo ở thời nào hay ở nơi nào sẽ khó hơn nơi nào, bởi vì mỗi thời mỗi nơi đều có những khó khăn thử thách. Các vị tử đạo cha ông của chúng ta ngày xưa đã hứng chịu những bách hại, đặc biệt những gian khổ về mặt thể lý như đòn vọt, gông cùm, tù tội. Còn chúng ta ngày nay, mặc dù không chịu những thử thách tương tự, thế nhưng để giữ đạo và để sống đạo cho đúng với ơn gọi của người Kitô hữu, thì chúng ta vẫn phải tử đạo mỗi ngày. Mà người ta gọi đây là những cuộc tử đạo trắng, những cuộc tử đạo không đổ máu, những chuyến đi về vùng ngoại biên lội ngược dòng, đầy khó khăn. Và mỗi lần sống như thế, là mỗi lần chúng ta sống anh hùng, sống yêu thương, sống tử đạo, như xác tín của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, nơi bài đọc hai đã viết như thế này: chúng tôi chịu khổ cực tư bề nhưng không bị đè bẹp, bị hoang mang nhưng không tuyệt vọng, chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quất ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác của chúng tôi. Khi nói đến các vị tử đạo cha ông, chúng ta không bao giờ quên vào năm 1798 thời vua Cảnh Thịnh, có một cuộc bắt đạo tàn khốc đến với những tín hữu Công giáo ở vùng Cổ Vu, Thạch Hãn, Quảng Trị. Họ chạy vào ẩn nơi rừng xanh núi hiểm La Vang. Trong khi lánh làng tối đến mọi người tụ nhau cầu nguyện thì bất chợt thấy trong hào quang rực rỡ một người nữ đẹp tuyệt vời hiện ra gần một đại thủ. Kitô hữu nhận ra đó là Đức Mẹ Maria. Trong năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, giáo phận chúng ta vui mừng vì Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện ra bằng cách đang hiện diện với chúng ta. Nơi nào có tử đạo, nơi nào có làm chứng, nơi nào có tình yêu Chúa Kitô tuôn tràn, nơi đó có Đức Mẹ. Bắt đầu từ dưới chân thập giá Chúa Kitô, Đức Mẹ đứng đấy. Và mọi nơi con cái đau khổ La Vang chẳng hạn là một bằng chứng. Hôm nay trên mọi nẻo đường của giáo phận Xuân Lộc, Đức Mẹ Thánh Du không bỏ sót một giáo xứ nào, không bỏ quên một nơi nào trong lãnh địa lòng thương xót. Mẹ có mặt với cả giáo phận để làm chứng tình yêu sẽ làm mới mọi sự. Tình yêu tử đạo sẽ làm mới mọi sự. và chúng ta sẽ thấy một trời mới, đất mới trong giáo phận này, thánh địa của lòng thương xót. Rồi đây, vào ngày 15 tháng 8 này, giáo phận Xuân Lộc sẽ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Nơi đây không chỉ xây dựng một tượng đài Đức Mẹ vĩ đại, mà còn có những bức tượng của 118 vị từ đạo Việt Nam, nghĩa là có cả Chân Phước, An Rê, Phú Yên. Những bức tượng này như là những nhân chứng đức tin của ngày xưa. Bên cạnh chúng ta, 900.000 người tín hữu là những bức tượng sống, nhân chứng đức tin của thời nay, bên cạnh Mẹ Chúa Trời. Amen.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, với bài học hỏi về vinh tụng ca và tiếng Amen vĩ đại ở lần phát thanh trước, chúng ta đã khép lại loạt bài tìm hiểu kinh nguyện thánh thể trong phần phụng vụ thánh thể. Theo tiến trình thánh lễ, bánh và rượu đã được thánh hiến, những lời thiết lập đã được đọc. Chúa Giêsu bây giờ thực sự hiện diện trước mặt cộng đoàn. Chỉ chút nữa thôi, các tín hữu sẽ lãnh nhận mình vào máu Chúa Giêsu khi hiệp lễ. Phần tiếp theo của thánh lễ bao gồm kinh lạy Cha, nghi thức chúc bình an, kinh chiên Thiên Chúa và các nghi thức chuẩn bị khác sẽ dẫn cộng đoàn đến giây phút thánh thiêng là hiệp lễ và trợ giúp để họ hoàn toàn sẵn sàng lãnh nhận mình vào máu Chúa Kitô. Trước hết, chúng ta sẽ khảo sát về kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha được Chúa Giêsu dạy trong các tin mừng: Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 13, Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 4, và đã được sử dụng trong thánh lễ suốt nhiều thế kỷ. Đối với một số người trong chúng ta, kinh này có lẽ là kinh nguyện quen thuộc, đến nỗi đã thuộc lòng từ khi còn bé, và lặp đi lặp lại trong mỗi Chúa Nhật. Nhưng đừng nên coi thường. Trước khi chúng ta đọc kinh lạy Cha, linh mục chủ tế cho biết rằng đó là một đặc ân để có thể thưa với Thiên Chúa theo cách này: vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng. Có lẽ khía cạnh nổi bật nhất của kinh lạy Cha là kinh này dẫn chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa như là Cha. Chắc chắn người Do Thái xưa quan niệm Thiên Chúa như là Cha của dân Israel. Nhưng điều này không hề phổ biến đối với một cá nhân khi thưa với Thiên Chúa là Cha. Tuy nhiên, đây chính là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm. Người dạy lời nguyện này cho các môn đệ trong các tin mừng, và nếu người nói với dân gốc Aram của người, có lẽ người cũng sử dụng từ Abba để gọi Cha. Đây là một từ thân mật, đáng yêu, tương tự như từ ba, bố. Điều này nhấn mạnh mối tương quan mật thiết bây giờ chúng ta có với Thiên Chúa, nhờ công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Vì chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô, Thiên Chúa thực sự trở thành Cha chúng ta. Chúng ta trở nên nghĩa tử trong Chúa Con. Mối tương quan sâu xa mà chúng ta, những thụ tạo tội lỗi, có với Thiên Chúa, được thể hiện trong dòng mở đầu của kinh nguyện này: Đấng ngự trên trời, Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, là Cha chúng ta. Cụm từ chúng con trong kinh nguyện này cũng có nhiều ý nghĩa. Nó cho thấy sự hiệp nhất thâm sâu mà chúng ta có với nhau nhờ Cha chung của chúng ta trên trời. Tất cả những ai được hiệp nhất trong Chúa Kitô thì thực sự là anh chị em trong người. Trong Chúa Kitô, Cha của Chúa Giêsu trở thành Cha chúng ta, và tất cả chúng ta là con cái Chúa Cha trong gia đình giao ước của Thiên Chúa. Theo truyền thống, Kinh Lạy Cha được chia thành 7 lời nguyện, với 3 lời nguyện hướng về Thiên Chúa: danh Cha, nước Cha, ý Cha, và 4 lời nguyện sau tập trung vào các nhu cầu của chúng ta: xin cho chúng con, xin tha nợ chúng con, xin chớ để chúng con, xin cứu chúng con. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Trong Thánh Kinh, danh Thiên Chúa được nối kết với chính người. Lời nguyện này xin cho danh Chúa được tôn kính, tức là Thiên Chúa và danh người có thể được nhìn nhận và kính trọng như là Thánh. Nước Cha trị đến. Các ngôn sứ tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ khôi phục nước Israel và chính người sẽ trị vì muôn dân nước. Lời nguyện này xin cho vương quyền của Thiên Chúa sẽ được chấp nhận trên khắp thế giới, trong mọi tâm hồn, bắt đầu từ chính chúng ta. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lời nguyện này có liên hệ tới 2 điều trên đây. Trên trời, Thánh ý Chúa được hoàn toàn vâng giữ, danh người được tôn kính, và vương quyền của người được các thiên thần và các thánh hân hoan đón nhận. Bây giờ, chúng ta cầu xin cho khắp nơi trên trái đất thờ phượng Thiên Chúa và tuân phục Thánh ý người theo cách như vậy. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Như đã thấy trên đây, trong Thánh Kinh, bánh là loại thức ăn căn bản nhất và được xem như thứ cần thiết để duy trì sự sống. Việc nói đến bánh không chỉ là nhắc nhớ đến một loại thức ăn hoặc thực phẩm nào đó. Nhưng bánh cũng thường là biểu tượng về sự trợ giúp trong cuộc sống nói chung. Việc đề cập đến bánh hằng ngày trong lời nguyện này ám chỉ những nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Đặc biệt, điều này gợi lại manna hằng ngày được Thiên Chúa ban để nuôi sống Israel trong sa mạc. Như Thiên Chúa ban cho mỗi người lượng vừa đủ bánh từ trời, người cũng tiếp tục cung cấp những gì chúng ta cần mỗi ngày hôm nay. Cuối cùng, lời nguyện này cũng có hàm ý nói đến Thánh Thể, vì lời nguyện xin bánh hằng ngày hướng đến bánh sự sống chúng ta sắp lãnh nhận khi hiệp lễ. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trước khi hiệp lễ, chúng ta xin Chúa tha tội, tức là thanh tẩy chúng ta, để chúng ta có thể trở nên nhà tạm thánh cho Chúa Giêsu, đấng chẳng bao lâu nữa sẽ đến cư ngụ trong chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đến với tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta không tha cho những người có lỗi với mình. Chúa Giêsu dạy rằng, chúng ta sẽ lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa bao lâu chúng ta tỏ lòng thương xót với người khác. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói rằng, khi tiến đến bàn thờ để thờ phượng Thiên Chúa, người ta phải làm hòa với anh em mình trước đã, nếu người anh em ấy xúc phạm đến mình. Tương tự như vậy, trước khi tiến đến bàn thờ để hiệp lễ, trong lời nguyện này, chúng ta được đòi hỏi phải tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta, và phải làm hòa với anh em mình. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lời nguyện này không hẳn là lời cầu xin cho tránh được mọi thử thách và cám dỗ trong cuộc sống. Các từ ngữ Thánh Kinh diễn tả lời thỉnh cầu Thiên Chúa không để cho chúng ta xa vào cơn cám dỗ, theo nghĩa nhượng bộ cơn cám dỗ ấy. Đây là một lời nguyện khẩn xin Thiên Chúa ban sức mạnh, giúp chúng ta vượt qua những trước cám dỗ chúng ta đối diện. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dạy rằng, trong lời nguyện này, dường như chúng ta đang nói với Thiên Chúa, con biết rằng, con cần thử thách để bản tính con được thanh tẩy. khi Ngài quyết định gửi tới con những thử thách này, thì xin vui lòng nhớ rằng, sức mạnh của con chỉ đủ cho tới hiện tại mà thôi. Đừng đánh giá quá cao khả năng của con. Đừng đặt những ranh giới quá rộng mà trong đó con có thể bị cám dỗ, và ở gần bên con với cánh tay che chở của Ngài khi cám dỗ trở nên quá nhiều cho con. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa là đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Khi lời nguyện này được hiểu theo quan điểm Thánh Kinh, chúng ta biết rằng, chúng ta không cầu nguyện để được giải thoát khỏi điều ác hại và bách hại nói chung. Trong Thánh Kinh, chữ sự dữ ở đây có thể được dịch là kẻ dữ, ác thần. Điều này nhắc nhở rằng, sự dữ không phải là một thứ gì đó trừu tượng khó hiểu. Đó không phải là điều xấu ngẫu nhiên xảy ra trên thế giới. Trong lời nguyện này, sự dữ ám chỉ một cá thể, Satan, thiên thần sa ngã, kẻ chống lại ý Chúa và dẫn người khác nhập đoàn với nó để làm phản. Do đó, qua lời nguyện cuối cùng này, chúng ta đang cầu xin Chúa Cha giải thoát mình khỏi Satan, khỏi mọi sự gian dối, việc làm và cạm bẫy của nó. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Seri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 50-51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: Làm sao mà đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, vì bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, vân vân. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc chúng ta hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc chúng ta hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước rất nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại hôm nay lẫn ngày mai. Người Kitô hữu biết rằng họ có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội công giáo những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên. Nhờ đó, mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Nhìn trong ánh sáng ấy, việc phát hành tập tài liệu chứa đựng các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội công giáo cho thấy mối tương quan giữa học thuyết này và công cuộc tân phúc âm hóa, quả là một việc làm hết sức bổ ích. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình khi đứng ra soạn thảo tài liệu này và chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu, đã tiến hành công việc bằng cách tham khảo rộng rãi các thành viên và các vị cố vấn của hội đồng, cũng như của các thánh bộ khác của giáo triều Roma, các hội đồng giám mục các nước, các cá nhân giám mục và các chuyên viên liên quan đến những vấn đề được đề cập đến trong tài liệu. Tập tài liệu này muốn giới thiệu một cách đầy đủ và hệ thống học thuyết xã hội của giáo hội, dù chỉ là lược qua. Đây là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng ta minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng. Khi học hỏi tập tài liệu tốt yếu này, cần nhớ rằng các bản văn trích dẫn của huấn quyền được lấy ra từ các văn kiện thuộc nhiều thẩm quyền khác nhau. Bên cạnh các văn kiện của công đồng và các thông điệp, còn có các bài diễn văn của các đức giáo hoàng và các tài liệu do các bộ của tòa thánh soạn thảo. Và như chúng ta đã biết, nhưng cũng cần nhắc lại, rằng độc giả nên lưu ý mỗi tài liệu có thẩm quyền giáo huấn khác nhau. Tập tài liệu này chỉ muốn đưa ra các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội công giáo và để các hội đồng giám mục tùy theo tình hình địa phương mà đưa ra những áp dụng thích hợp. Tập tài liệu này cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất vì đặc điểm của các vấn đề ấy hiện nay là càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Tập tài liệu trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội này muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học. Và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, không được quên rằng, thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay buộc chúng ta phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề được nêu ra ở đây để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Anh em ta chung một vòng tay, cùng nối con tim xa xôi lại gần, từ non cao đồi nương bát ngát, từ thôn quê lúa nào ngàn hương, anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bác ái, một vòng tay anh em ta một nhà, anh em ta một vòng tay từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền phố xa, anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong một Giêsu.
Có sáu người kia do sự tình cờ của số phận, cùng lọt vào một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người chỉ còn một que củi nhỏ trong tay, trong khi đống lửa chính đang lụi dần. Đống lửa ấy đang cần thêm những que củi để duy trì hơi ấm cho cả nhóm người. Người phụ nữ đầu tiên định quăng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai nhìn lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị giữ lại. Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhầu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm. Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho tên giàu có kia? Còn người đàn ông giàu có ngồi đối diện lại nhẩm tính. Thanh củi trong tay phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng kia? Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt thứ năm. Đó là một người da đen. Khuôn mặt anh ta đang đanh lại, lộ ra những nét thù hằn. Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những tên da trắng. Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ. Mình sẽ cho thanh củi nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước. Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi của mình. Đống lửa chỉ còn than đỏ, rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu người ấy đều đã chết cóng. Quý vị và các bạn thân mến, sự kỳ thị và thái độ loại trừ nhau đã khiến cho khoảng cách của nhóm người này trở nên xa vời vợi, cho dù họ đang ngồi rất gần nhau bên ngưỡng cửa của cái chết. Có lẽ họ vẫn có thể duy trì thêm được những khoảnh khắc sống cho bản thân và người khác, nếu biết cùng chung tay giữ lấy ngọn lửa bằng những thanh củi của mình. Họ đã chết không phải vì cái lạnh bên ngoài, mà vì sự thù hận trong sâu thẳm tâm hồn họ. Xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại, con người luôn bị cám dỗ lên án và loại trừ những ai không cùng quan điểm với mình về lối sống, cách làm việc, hay khác mình về màu da, niềm tin, giai cấp và chủng tộc. Thái độ này được gặp thấy ngay từ những trang đầu tiên của lịch sử dân Chúa, khi ông Mô-sê dẫn dân Chúa lang thang trong sa mạc. Khi hay biết có hai người khác có thể nói tiên tri, dù họ không ở trong danh sách 72 người được ông Mô-sê chọn để được ơn đó, ông Giô-suê đã đề nghị ông Mô-sê ra lệnh ngăn cấm hai người này. Rồi Gioan, một tông đồ của Chúa Giê-xu, đã bực tức và ngăn cấm một số người không thuộc nhóm 12 tông đồ, mà lại cũng nhân danh Chúa Giê-xu làm được một số phép lạ. Ông Giô-suê và Gioan đã cho rằng những người đó không phải là những người thuộc nhóm đặc biệt của các ông, cho nên họ không được quyền hành như các ông và muốn loại trừ họ. Ngày hôm nay, óc kỳ thị và những tư tưởng, hành vi loại trừ nhau vẫn ngự trị trong tâm trí của con người và được bộc lộ khắp nơi dưới nhiều hình thức xung đột lớn nhỏ giữa những người cùng huyết thống trong gia đình và trong các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, tôn giáo và đẳng cấp. Theo cái nhìn tự nhiên, chúng ta thường cho rằng ai không theo ta là chống lại ta, là kẻ thù của ta, và ai làm bạn với kẻ thù ta thì cũng là kẻ thù của ta. Do đó mà chúng ta luôn có thái độ muốn loại trừ những ai không thuộc phe nhóm của mình, cho dù họ có những phẩm chất và giá trị tốt đẹp. Đây là thái độ tiêu cực, phá vỡ sự đoàn kết, liên đới và yêu thương nhau giữa người với người, đồng thời gây ra những tình trạng bè phái, chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn và các môi trường chung mà chúng ta đang sống. Do vậy mà Chúa Giê-xu đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn tích cực khác, đó là ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Người dạy chúng ta hãy loại bỏ cặp mắt thành kiến, đố kỵ và đầu óc bè phái để có thể sống cởi mở và thân ái với mọi người, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng cộng tác với nhau xây dựng tình liên đới giữa người với người và chung tay thực hiện những việc làm có ích cho tha nhân, giáo hội và xã hội. Lạy Chúa, thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu tất cả mọi người đều nhìn nhận nhau là anh chị em cùng một cha trên trời, cho dù khác nhau về màu da, tôn giáo và đẳng cấp. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những tư tưởng đố kỵ và óc bè phái chia rẽ, để chúng con biết trân trọng tất cả mọi người và sẵn sàng kết nối những vòng tay yêu thương với nhau, để tình Chúa được tỏa sáng trong tình người hôm nay. Amen.
Anh em ta chung một vòng tay, cùng nỗi con tim xa xôi lại gần. Từ non cao đôi nương bát ngắm, từ thôn quê núi nào ngàn thơm. Anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bác ái. Một vòng tay anh em ta một nhà. Anh em ta chung một vòng tay, từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền phố xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong nguồn Giêsu. Anh em ta chung một vòng tay, từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền phố xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.